Hàn gắn.
Hãy mở rộng lòng mình để hàn gắn những mối quan hệ đã từng bị tổn thương. Cuộc sống này, hạnh phúc hay khổ đau, phần lớn phụ thuộc vào cái tôi mà ta nắm giữ. Và cái tôi ấy, có thảnh thơi hay không, lại phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ của nó với mọi người xung quanh. Tất cả luôn được đặt trong mối quan hệ tương hỗ. Khi ta giữ tâm hồn mình thanh thản, các mối quan hệ của ta sẽ nảy nở tốt đẹp vì sự quan tâm mà ta dành cho người khác, luôn có ảnh hưởng to lớn đến bản thân ta. Một tâm hồn rộng lượng, bao dung sẽ tô màu cho cuộc sống thêm hạnh phúc. Ý nghĩa đích thực của sự hàn gắn không nằm ở việc đem lại cho người khác sự thoải mái một cách khiên cưỡng. Đó cũng không phải giải pháp hiệu quả để đạt được những điều ta mong muốn. Hàn gắn là nỗ lực giải thoát con tim và khối óc khỏi những gánh nặng nề, đè nặng trong tâm trí. Đó là sự nhận thức tận sâu đáy tâm hồn để vươn đến sự bình lặng trong cảm xúc. Mỗi khi có thể cải thiện mối quan hệ với một người nào đó, ta sẽ cảm thấy bản thân nhẹ nhõm, vui vẻ hơn rất nhiều. Hãy thắp sáng ngọn lửa trái tim mình trước khi làm điều ấy cho một người nào khác. Tha thứ là sức mạnh diệu kỳ có thể hàn gắn những gì đã rạn nứt và làm thanh khiết những gì từng hoang ố. Doug Hammarskjöld.
Con người tự vấn.
Trong mỗi chúng ta, dường như luôn tồn tại hai con người đối lập. Khi ta làm một việc gì, một con người sẽ ủng hộ mọi quyết định ta đưa ra, và ngược lại, một con người lại lên tiếng phản đối, đưa ra những câu hỏi như: việc mình làm có đúng hay không? Quyết định như thế đã chính xác chưa? Tuy nhiên, đừng vội nản lòng hoặc quá khắt khe với bản thân trước những lời tự vấn ấy. Hãy xem đó như dấu hiệu cho thấy ta đang bắt đầu thay đổi. Thiếu đi những tiếng nói ngăn cản, ta sẽ không thể hiểu thấu đáo việc mình đang làm. Khi ta tự yêu cầu bản thân phải thay đổi cách nhìn nhận mọi việc và rèn luyện một thế giới quan tích cực, mang tính chất xây dựng nhiều hơn, thì rất nhiều rào cản sẽ hình thành trong tâm trí ta. Chúng liên tục phát tín hiệu ra rằng ta không thể làm được việc đó, rằng việc đó không xứng đáng để ta bận lòng. Những lúc như vậy, hãy tỉnh táo suy xét tình hình, hiểu rõ những rào cản tâm lý và tự tin vào những quyết định của bản thân. Đừng quên rằng, thay đổi đồng nghĩa với sự phát triển đang bắt đầu diễn ra. Tự vấn là bước đầu của sự thay đổi. Louise Hay.
Cuộc sống và tình yêu.
Cuộc sống là một hành trình lý thú luôn hứa hẹn nhiều niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên, chẳng gì có thể bảo đảm rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như ta mong đợi. Sự biến đổi không ngừng của cuộc sống có thể khiến mọi kế hoạch sắp đặt trước đó đảo lộn trong phút chốc. Cùng với năm tháng và những đổi thay, ta sẽ tích lũy cho mình nhiều trải nghiệm quý giá. Con người sống không thể không có tình yêu. Nguồn năng lượng mà tình yêu mang lại thật dạt dào. Hãy để tình yêu bao bọc và chảy tràn trong con người ta, ôm ấp ta trong sự ngọt ngào của nó và trao gửi nó tới những người xung quanh. Những khi tâm hồn ta thổn thức với nỗi đau, hãy tìm về tình yêu để tâm hồn được xoa dịu. Khi đắm mình trong sức mạnh của tình yêu, ta có thể liên kết với những nguồn năng lượng khác đang hiện hữu quanh mình. Hơn ai hết, ta là người làm chủ cảm xúc của bản thân. Vì thế, chẳng có lý do gì khiến ta không thể để tình yêu có cơ hội nảy nở trong trái tim mình. Tình yêu dạy ta cách khám phá vẻ đẹp nơi tâm hồn, thấu tỏ những điều kỳ diệu mà mắt thường không nhìn thấy. Vì thế, hãy để tình yêu hiện hữu và điểm sắc cho cuộc sống. Tình yêu không cần lý do, bởi nó vốn là một cảm giác trọn vẹn và chỉ riêng tình yêu đã đủ cho tình yêu rồi. Người biết yêu thương là người có thể tin vào những điều không thể. Elizabeth Barrett Bronwyn.
Tiếng nói trái tim.
Đừng vội tin vào những điều tai nghe mắt thấy, mà hãy dành chỗ cho sự lắng nghe những mách bảo từ trái tim. Các giác quan có thể đánh lừa ta, nhưng trái tim sẽ luôn chỉ dẫn cho ta những điều đúng đắn. Hãy đặt lòng tin vào sự mách bảo của trái tim, bởi thông điệp mà nó mang lại quan trọng hơn gấp nhiều lần so với những lời nói khác. Đó có thể là tiếng nói mạnh mẽ, thúc giục, nhưng cũng có thể là tiếng nói thủ thỉ nhẹ nhàng. Dù lời mách bảo ấy có thế nào chăng nữa, ta cũng nên lắng nghe bằng tất cả sự quan tâm. Mỗi khi muốn thay đổi một điều gì đó, hay muốn cảm nhận sâu sắc hơn sự trưởng thành của mình, hãy bắt đầu bằng những lời khẳng định. Ví dụ, tôi thật may mắn khi có một cơ thể khỏe mạnh và xinh đẹp. Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện bằng thái độ tự tin và sự nỗ lực hết mình. Tất cả những điều ta cần là lặp lại lời khẳng định đó cho đến khi ta chấp nhận nó như một điều vốn có ở mình. Sau đó hãy để trái tim thay ta làm tất cả. Trái tim luôn ẩn chứa sức mạnh diệu kỳ. Nó luôn bận rộn với việc hiện thực hóa những điều mà nó tin là đúng. Hãy đi sâu vào tâm tưởng của mình. Ở đó hãy hỏi trái tim điều gì khiến mình đau khổ. Matthew Arnold. Tinh thần trách nhiệm. Chìa khóa giúp con người duy trì sự thanh thản là khả năng tự chịu trách nhiệm trước những gì mình làm. Khi biết chịu trách nhiệm, ta sẽ không dồn người khác vào thế phải chịu đựng hậu quả do những gì mình gây ra. Người có trách nhiệm luôn biết nhìn nhận hai mặt của một vấn đề và giữ cho mình một trái tim công bình. Tuy nhiên, có trách nhiệm đến mức ôm lấy những rắc rối của người khác thì chỉ làm khổ bản thân và lãng phí thời gian mà chẳng giải quyết được vấn đề gì. Việc cho rằng mình có thể kiểm soát người khác cũng là một điều ảo tưởng. Nếu biết sẵn sàng làm chủ những việc cá nhân, cả thành công lẫn thất bại, điểm mạnh lẫn điểm yếu, ta sẽ không chỉ giải phóng mình khỏi nỗi ưu phiền mà còn biết cách phân định đúng sai, biết việc gì nên và không nên làm. Người thành đạt là người dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những gì mình làm. Stephen Covey. Bí ẩn. Cuộc sống luôn chứa đựng vô vàn bí ẩn, và vì thế hãy chấp nhận rằng có những điều sẽ mãi là một ẩn số mà ta không thể lý giải. Trong ta luôn tồn tại một khoảng trống đầy ắp sự tò mò, chưa tìm được lời đáp. Có thể trong những lúc mắc kẹt với một bài toán khó, ta sẽ thấy chán nản và có cảm giác như cuộc sống thật tẻ nhạt. Tuy nhiên, hãy chấp nhận và học cách yêu cái tôi chưa bao giờ thỏa mãn ấy. Bởi điều đó sẽ đem lại vẻ đẹp và ý nghĩa cho cuộc đời. Đôi khi ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở việc ta thấu tỏ mọi việc, mà nằm ở sự chấp nhận những điều bản thân chưa tường tận. Chính những ẩn số ấy lại đem đến cho ta cảm giác rằng cuộc sống còn rất nhiều điều ta cần khám phá. Hãy nhắm mắt lại để phiêu lưu. Emily Dickinson. Chấp nhận rủi ro khi thay đổi. Hãy nhớ rằng thay đổi là điều cần thiết cho mọi sự phát triển. Những thay đổi đó có thể ẩn chứa rất nhiều rủi ro, và vượt qua chúng bao giờ cũng là việc đầy khó khăn, thử thách. Những thay đổi mang ý nghĩa sâu sắc, đòi hỏi ở ta nhiều nỗ lực và lòng dũng cảm, bởi chúng thường để lại vết thương nhức nhối. Nếu chưa từng trải nghiệm cảm giác đớn đau hay thương tổn ấy, thì ta chưa thực sự thay đổi. Khi ta không sẵn sàng đối mặt với rủi ro, mà chỉ mưu cầu sự an toàn, thì cuộc sống của ta sẽ thật đơn điệu. Nếu ta không dám chấp nhận tổn thương, các mối quan hệ của ta sẽ dần dần tan biến. Đừng bao giờ biện bạch cho sự trì trệ của mình bằng từ nhưng. Cũng đừng làm thui chột ý chí phấn đấu của mình bằng những từ kiểu như mong rằng ta là ta, người khác là người khác. Cuộc sống này vẫn đổi thay đầy bất ngờ như bản chất vốn có của nó. Điều cần thiết là ta phải biết vượt qua hoàn cảnh bằng tâm thế sẵn sàng và cởi mở để học hỏi và cảm nhận. Khi lòng ta nảy sinh cảm xúc, dù tích cực hay tiêu cực, Hãy chấp nhận chúng như một phần của con người mình, đừng chối bỏ hay phán xét chúng. Sự trưởng thành của con người được ươm mầm từ chính quá trình vượt qua và chấp nhận như thế. Hãy tin rằng cuộc sống luôn ẩn chứa những bài học quý giá mà ta cần học hỏi. Hãy cho mình cơ hội để thử thách. Hãy nỗ lực. Ngoài ra, không còn gì cả. Tennessee Williams. Cho và nhận. Winston Churchill từng nói: "Chúng ta kiếm sống bằng thứ mà ta có, nhưng chúng ta sống bằng những gì ta cho đi." Quả thật, khi sự chia sẻ bắt nguồn từ tình cảm chân thành, người cho đi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Cho và nhận là quy luật dễ hiểu ở đời, nhưng giữa việc cho để nhận và cho thứ mình muốn nhận lại tồn tại sự khác biệt to lớn. Khi chữ cho ấy đi kèm với ý đồ trục lợi của bản thân, nó sẽ đem đến sự thất vọng không chỉ đối với người nhận mà ngay cả ở người cho. Với người nhận, ngay từ đầu, cái cho đó không mang ý nghĩa là một món quà. Còn đối với người cho, mục đích tư lợi của họ sẽ khó có cơ hội đạt được. Tuy nhiên, nếu chữ cho ấy thật sự xuất phát từ tấm lòng, thì chính người cho đi sẽ được nhận về một món quà lớn. Đó là niềm tin yêu cuộc đời. Trước kia, tôi luôn nghĩ rằng mọi thứ đều cần có quà có lại, và tôi sẽ là một người ngớ ngẩn nếu tôi chỉ biết cho mà không biết nhận về. Nhưng giờ đây tôi hiểu ra rằng, khi người cho thực tâm muốn giúp đỡ, họ sẽ nhận về một món quà tinh thần lớn lao và ý nghĩa. Khi tôi cho bằng một tay và nhận vật đáp trả bằng tay còn lại, tôi chỉ cho một nửa thứ tôi có và nhận về nửa thứ có thể đã được trao cho tôi. Và khi ấy, tôi đã tự giới hạn bản thân. Vì thế, tôi sẽ cho đi bằng cả đôi tay. Cho đi và quên rằng mình đã cho, đó mới là cách cho tốt nhất. Max Beerbohm. Quy luật của sự trưởng thành. Sự trưởng thành của con người luôn song hành cùng những vấp ngã và sai lầm. Vì thế, hãy chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên. Khi trẻ học nói, học đi hay bất cứ điều gì, chúng đều phải nếm trải những va vấp. Chúng ta cũng vậy, có thể đằng sau những tư tưởng vừa lĩnh hội hoặc sau sự chín chắn rèn giũa được là một thất bại hay một bước lùi nào đó. Tuy nhiên, đừng đánh đồng những sai lầm ấy với việc ta không thể trưởng thành. Hãy hiểu rằng, như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa, luôn tồn tại một bước lùi gần. Và hãy tin tưởng rằng mọi trải nghiệm đều đem lại cho ta những bài học quý giá nếu ta biết trân trọng nó. Chính vì vậy, đừng giữ thái độ cầu toàn trong mọi sự. Dĩ nhiên, để đạt được điều mình mong muốn, ta phải không ngừng nỗ lực. Nhưng đừng yêu cầu cuộc đời phải viên mãn thì ta mới hài lòng. Và cũng đừng đòi hỏi mọi mối quan hệ phải hoàn hảo thì ta mới nâng niu trân trọng. Hoàn hảo là một điều không tưởng. Trên đời chẳng có gì là hoàn thiện, hoàn mỹ cả. Chỉ có qua những cọ xát va vấp thì ta mới có được những điều tương thích. Khi kiếm tìm sự hoàn hảo, người ta dễ trở nên hà khắc hay phán xét bản thân và mọi người. Bởi vậy, trên con đường trưởng thành của mình, mỗi người cần phải học cách chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân như vốn có. Nỗ lực để mọi thứ phải tốt hơn bình thường khiến chúng ta hủy hoại những điều đang tốt đẹp. William Shakespeare. Gột rửa nội tâm. Trên hành trình tìm lại chính mình, tôi đã không ngừng chiêm nghiệm bản thân trong từng bước đi. Trước kia tôi là con người không biết hài lòng với cuộc sống, cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi đã cố gắng tìm kiếm lối vào phần tối tăm sâu thẳm nhất nơi tâm hồn để thắp sáng nó. Nhiều lúc tôi cảm thấy chặng đường mình đi sao quá khó khăn, nhưng tôi vẫn không ngừng nỗ lực bởi trong tôi luôn nung nấu mơ ước được đắm mình dưới bầu trời xanh tuyệt đẹp và thả hồn theo tiếng chim líu lo. Trong giai đoạn đầu, dường như mọi nỗ lực của tôi đều đem lại kết quả tốt đẹp một cách nhanh chóng. Tôi cảm thấy thật thanh thản, mọi việc thật ăn khớp với nhau. Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục khơi mở những vùng ký ức từng bị tổn thương, mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn. Tôi có cảm giác như tôi không còn nắm bắt được cuộc sống của mình. Nhiều lúc, nỗi cô đơn, tuyệt vọng trở về, ám ảnh tâm trí tôi. Chúng tưởng chừng chỉ trực chờ có lệnh là sẵn sàng phá hủy tất cả các nỗ lực của tôi. Nhưng rồi thần may mắn đã giúp tôi dần cảm nhận phép màu của sự thay đổi. Tôi tìm lại được sự bình an trong tâm tưởng, niềm vui lại đến. Những biến động đã không còn khiến tôi cảm giác bị dồn ép đến mức tức thở. Cũng từ đó, ngày mới với tôi dần trở nên tươi sáng và hạnh phúc hơn. Tôi đã tự quyết định được những điều mình có thể, phá vỡ rào cản của sự lệ thuộc vào người khác, một truyền thống của gia đình tôi. Tôi nhận ra rằng tất cả những điều đó đều xứng đáng để tôi nỗ lực. Chúng giúp tôi cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Khi thay đổi cách nghĩ, thế giới dưới mắt bạn cũng sẽ thay đổi. Norman Vincent Peale. Sống chan hòa với mọi người. Trước kia, tôi luôn cho rằng một mình tôi là đủ để đối diện với tất cả. Nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng đơn độc và cảm giác bị cô lập đáng sợ biết chừng nào. Cũng từ đó, tôi học cách sống chan hòa với mọi người. Tôi không còn cố che giấu bản thân, cũng không còn góc khuất nào trong tâm hồn khiến tôi phải giật mình thản thốt. Tôi đã sẵn sàng là chính mình, dù rằng tôi vẫn còn có rất nhiều khiếm khuyết. Tôi không còn lo sợ trước những lời chỉ trích, đánh giá của người khác. Nhờ thế tôi đã giải thoát bản thân khỏi bức tường ngăn cách mà chính tôi dựng nên. Tôi có nhiều bạn bè hơn, những người xung quanh cũng trở nên thân thiện với tôi hơn. Tất cả khiến cuộc sống của tôi ngày càng thêm ấm áp. Người chỉ muốn đơn độc sẽ không thể hoàn thiện trên phương diện con người. Anh ta sẽ chai sạn nếu không bắt nhịp với một trái tim khác. Trí óc anh ta sẽ khô cằn nếu anh ta chỉ nghe thấy tiếng vọng từ suy nghĩ của riêng mình thay vì một sự động viên nào đó. Her Aspect. Tận hưởng cuộc sống đời thường. Người ta thường khát khao tìm được hạnh phúc ở những chốn xa vời mà quên mất rằng hạnh phúc hiện diện ngay bên mình, trong cuộc sống đời thường. Thật vậy, vui vẻ tận hưởng cuộc sống bình dị hàng ngày cũng là cách để xoa dịu tâm hồn. Đừng yêu cầu hạnh phúc dừng chân, mà hãy tìm cách tận hưởng niềm vui giữa sự thay đổi không ngừng của cuộc sống. Khi niềm vui tới, hãy nồng nhiệt đón nhận và tận hưởng nó. Khi niềm vui đi, hãy bình thản chấp nhận và vững tin rằng có ngày nó sẽ quay trở lại. Tuổi thơ của tôi vốn gắn với những cực nhọc, bất đồng và tranh cãi. Dần dần tôi chỉ cảm thấy mình thực sự sống và gắn bó với gia đình khi chúng tôi cùng gặp khó khăn. Và rồi thời gian đã dạy tôi học cách vượt qua những suy nghĩ tiêu cực đó, đồng thời cho phép bản thân tin tưởng và tận hưởng những niềm vui nho nhỏ của cuộc sống thường nhật. Không có sóng gió trắc trở không có nghĩa là cuộc đời đơn điệu buồn chán. Cuộc sống mỗi ngày vẫn chất chứa một vẻ đẹp riêng, không phải để ta vội vàng chiếm lấy trong một khoảnh khắc, mà chính là để ta ghi nhận, nhâm nhi, tận hưởng từng phút một. Mong muốn giành được hạnh phúc trong tưởng tượng thường gắn liền với sự mất mát niềm hạnh phúc trong thực tại. Aesop. Chấp nhận cái chết. Hãy chấp nhận cái chết như một điều tất yếu của cuộc sống. Bởi khi ta biết chấp nhận và đấu tranh với cái chết, ta mới hiểu ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Dù ta có chấp nhận và hài lòng hay không, thì cuộc sống và cái chết vẫn luôn tiếp diễn. Nếu không hiểu ý nghĩa thực sự của cuộc sống, ta sẽ không biết trân trọng những gì mình đang có và không biết ơn những món quà cùng niềm hạnh phúc đang được hưởng. Khi hiểu rằng cái chết sẽ có ngày gõ cửa tìm ta, ta sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào của cuộc sống. Và thay vì lãng phí thời gian, ta sẽ sống với thái độ biết ơn, nâng niu từng khoảnh khắc. Chúng ta sẽ không thể hiểu thế nào là sự sống cho đến khi ta nhận ra rằng một ngày nào đó, sự sống này sẽ bị tước đoạt khỏi tay ta. Billy Graham. Thoát khỏi cảm giác dựa dẫm. Mỗi chúng ta đều đã từng dựa dẫm vào cha mẹ trong những ngày thơ bé. Vì vậy, cảm giác khi không còn ai để nương tựa sẽ khiến ta giật mình thảng thốt. Cha mẹ ở đâu khi con cần cha mẹ nhất? Đứa trẻ trong tôi từng nhiều lần thổn thức. Nỗi đau ấy đeo đẳng tôi mãi cho đến lúc tôi trưởng thành. Tôi luôn có cảm giác không ai thực sự hiểu và thông cảm với mình. Cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng xâm chiếm tôi. Nó tựa như một bức tường lửa không dễ gì phá bỏ. Và tôi biết, nó cũng là sản phẩm của sự lừa dối bản thân, của nỗi đau uất nghẹn không thốt nên lời, của sự buồn thảm và nỗi sợ hãi. Chỉ khi nào phá bỏ được rào cản ấy, tôi mới tìm được sự thanh thản và trở lại với chính mình. Tự do được ươm mầm từ những hành động dũng cảm. Robert Frost. Người thầy vĩ đại. Người thầy thông thái, vĩ đại và đáng kính nhất trong cuộc đời chính là bản thân của mỗi người. Những quyết định được thay ngén trong những phút giây bạn trăn trở, suy ngẫm thường ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống của bạn mỗi ngày. Trái tim luôn là người dẫn đường tài ba nhất của bạn, hơn mọi lời chỉ bảo của những người xung quanh. Tất nhiên, bạn cũng nên cởi mở để chia sẻ và đón nhận mọi lời khuyên. Nhưng nếu bạn coi trọng và đặt lòng tin vào ý kiến của người khác hơn chính kiến của bản thân, bạn đã tự tước đi khả năng đặc biệt của mình. Suy cho cùng, bạn mới là người biết rõ về khả năng và cảm giác thực sự trước những việc mình làm. Không ai dạy ta bài học quý báu hơn bài học ta tự nhận thức. Không thông điệp nào giàu ý nghĩa với trái tim ta bằng thông điệp đang ngân nga trong tâm hồn ta. Không trí tuệ nào thấu tỏ chiều sâu nội tâm hơn những lời trái tim ta mách bảo. Vậy tại sao phải dành quá nhiều thời gian để nghe người khác uốn nắn ta là ai, trong khi ta có thể tự nhìn nhận và tìm ra câu trả lời cho mình? Vì vậy, hãy giữ vững niềm tin vào khả năng của bản thân và luôn ghi nhớ rằng chọn lựa của bạn mới là điều quan trọng nhất. Đừng bao giờ tin tưởng vào những điều do đức tin mù quáng mách bảo. Hãy tin vào chính mình. Bạn sẽ không thể hiểu được những điều mà bản thân bạn không nỗ lực học hỏi. Bertolt Brecht.